rối loạn giấc ngủ. Thật tuyệt vời khi bạn có một giấc ngủ ngon. Đáng tiếc, nhiều người đau khổ vì những rối loạn giấc ngủ tạo ra gánh nặng nghiêm trọng trong đời sống và nghề nghiệp của họ. Giấc ngủ bị rối loạn cũng có thể do những hậu quả thuộc về xã hội. Có hơn một nửa những người làm ca đêm ngủ trong khi làm việc ít nhất một lần một tuần. Những vụ tai nạn lớn nhất trong nền công nghiệp trên thế giới xảy ra vào các giờ buổi chiều tối. Người ta cho rằng những tai nạn này xảy ra vì các nhân viên quan trọng đã lơ là chức năng tối ưu, không khác với kết quả của việc thiếu ngủ. Những rối loạn giấc ngủ thực sự quan trọng trong đời sống của nhiều sinh viên. Khi đọc, bạn hãy nhớ rằng giấc ngủ rối loạn trong những trường hợp khác nhau. Như vậy, căn nguyên của rối loạn giấc ngủ bao gồm sinh vật học, môi trường và những tác động về tâm lý. Chứng mất ngủ. Khi con người không thỏa mãn với thời lượng hay chất lượng của giấc ngủ, tức là họ đang chịu sự đau khổ từ chứng mất ngủ. Căn bệnh kinh niên này làm cho nhiều người không thể có một giấc ngủ đầy đủ do thiếu khả năng đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, thức giấc thường xuyên trong thời gian ngủ hoặc thức dậy từ sáng sớm. Chứng mất ngủ là một rối loạn phức tạp do nhiều nguyên nhân gây ra như các nhân tố môi trường, tâm lý và sinh vật học. Spellman and Sklovinsky, 1997. Tuy nhiên, triệu chứng mất ngủ được nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm, thời gian và chất lượng khách quan của giấc ngủ thực sự thay đổi đáng kể từ giấc ngủ bị rối loạn đến giấc ngủ bình thường. Nghiên cứu đã chứng tỏ có nhiều người than phiền việc thiếu ngủ, nhưng thực tế chỉ ra họ có giấc ngủ sinh lý bình thường, một trạng thái được mô tả giống như chứng mất ngủ chủ quan. Chẳng hạn như, trong một nghiên cứu có 38% số người tham gia báo cáo rằng họ đã trải qua chứng mất ngủ. Nhưng trên thực tế, họ có giấc ngủ bình thường. Edinger cùng những người khác, năm 2000. Thật thú vị khi một nghiên cứu tương tự chỉ ra những rối loạn giấc ngủ với 43% số người tham gia trong khi họ không than phiền về chứng mất ngủ. Sự trái ngược có thể được sinh ra do sự khác nhau trong nhận thức và tình cảm trong giấc ngủ. SP 2002. Những người có triệu chứng mất ngủ hoặc họ nghĩ là như vậy có lẽ ít có khả năng xua đuổi những suy nghĩ thâm nhập và những cảm giác từ ý thức ngay cả khi họ cố gắng để ngủ. Chứng ngủ rũ. Chứng ngủ rũ là một rối loạn giấc ngủ được mô tả bởi giấc ngủ theo chu kỳ trong thời gian ban ngày. Ulrich, 1992. Nó thường kết hợp với chứng tê liệt nhất thời, sự yếu kém của cơ bắp hoặc hiện tượng thiếu sự kiểm soát cơ bắp bị sự kích động tình cảm, chẳng hạn như việc cười nói, giận dữ, sợ hãi, ngạc nhiên hay đói khát, gây ra làm cho một người ưu phiền đột nhiên ngủ thiếp đi. Khi họ ngủ thiếp đi, các chất gây ngủ đi vào giấc ngủ cử động mắt nhanh gần như ngay lập tức làm cho họ trải qua và ý thức được những hình ảnh sống động trong giấc mơ hoặc đôi khi có những ảo giác làm cho họ khiếp sợ. Chứng ngủ rũ ảnh hưởng đến khoảng 1 trong số 2.000 người bởi vì chứng ngủ rũ được truyền cho các thành viên trong gia đình. Các nhà khoa học tin rằng căn bệnh này có cơ sở gen di truyền. Chứng ngủ rũ thường có tác động xã hội và tâm lý đối với bệnh nhân bởi họ luôn cố thoát khỏi tình trạng do những cơn buồn ngủ đột ngột tạo ra. Bruton and Bruton, 1994. Chứng ngưng thở trong giấc ngủ. Chứng ngưng thở trong giấc ngủ là một rối loạn hô hấp ở mức độ cao, trong đó một người có hiện tượng ngừng thở khi đang ngủ. Khi điều này xảy ra, lượng oxy trong máu tụt xuống và các hormone khẩn cấp tiết ra, làm cho người ngủ tỉnh giấc và bắt đầu thở lại. Hầu hết mọi người có một vài hồi ngưng thở như vậy trong đêm. Một số người khác có rối loạn ngưng thở trong giấc ngủ, có thể có hàng trăm chu kỳ như vậy mỗi đêm. Đôi khi các hồi ngưng thở làm người ngủ hoảng sợ, nhưng thường chúng rất ngắn nên người ngủ không biết được sự tích tụ những hồi ngưng thở của họ. O, 1997. Chứng ngưng thở trong giấc ngủ ảnh hưởng lớn đến khoảng 2% những người đã trưởng thành. Sonnet và các cộng sự 2003. Chứng ngưng thở trong giấc ngủ cũng thường xảy ra ở những đứa trẻ đẻ non, đôi khi chúng cần sự kích thích cơ thể để bắt đầu thở lại. Do hệ hô hấp chưa phát triển, chúng cần được giám sát trong các phòng chăm sóc đặc biệt cho đến khi hiện tượng này không còn tiếp diễn. Chứng mộng du. Những người mắc chứng mộng du hoặc miên hành thường rời giường ngủ và đi lang thang trong khi vẫn còn đang ngủ. Sự miên hành thường xuyên xảy ở những đứa trẻ nhiều hơn là người lớn. Ví dụ, các nghiên cứu cho thấy có khoảng 7% trẻ em đi thơ thẩn. Neveus và những cộng sự 2001. Nhưng chỉ có khoảng 2% người trưởng thành làm như vậy. Ohayon và những cộng sự 1999. Sự miên hành được kết hợp với giấc ngủ, không có cử động mắt nhanh. Khi được giám sát trong phòng thí nghiệm, một người mộng du trưởng thành đã thức giấc một cách đột ngột, kèm theo sự cử động hoặc lời nói trong suốt giai đoạn 3 và giai đoạn 4 của giấc ngủ. Trong 3 giai đoạn đầu giấc ngủ ban đêm của họ, Guillermino cùng những người khác 2001. Trái ngược với quan niệm của nhiều người, không quá nguy hiểm để đánh thức những người mộng du, họ chỉ thực sự bị bối rối khi thức tỉnh đột ngột. Tuy nhiên, bản thân sự miên hành có thể nguy hiểm bởi các cá nhân tìm ra đường đi trong tình trạng không có sự nhận biết bằng ý thức của họ. Chứng buồn ngủ ban ngày. Đại đa số lời than phiền chủ yếu của những bệnh nhân tại các trung tâm điều trị rối loạn giấc ngủ là việc buồn ngủ quá mức vào ban ngày. Trong số 1.506 người trưởng thành, 27% cho biết trong một vài ngày hoặc nhiều hơn trong mỗi tháng, họ buồn ngủ đến nỗi những hoạt động hàng ngày của họ bị xáo trộn. 15% cho biết buồn ngủ vào ban ngày có tác động tiêu cực lên những hoạt động hàng ngày của họ trong một vài ngày hoặc nhiều hơn trong mỗi tuần. Sự buồn ngủ thái quá làm giảm bớt tính hoạt bát, làm chậm trễ số lần phản ứng, làm suy yếu khả năng lái xe và những bài tập liên quan đến nhận thức. Trong nghiên cứu trước đây, gần một nửa bệnh nhân ngủ thái quá cho biết họ đã từng liên quan đến các tai nạn ô tô và có hơn một nửa từng gặp phải tai nạn nghề nghiệp, một vài trường hợp tai nạn rất nghiêm trọng. Ross và những cộng sự 1989. Trong quá trình chuẩn bị báo động giấc ngủ, một bộ phim tài liệu dựa trên chứng thiếu ngủ, nhà tâm lý học James Marsh cảnh báo rằng có một vài người được hiểu theo nghĩa đen là đang dở sống, dở chết. Marsh 1998. Ông biết được điều này từ những người lái máy bay. Họ bảo với ông rằng họ ngủ thiếp đi khi làm việc với những lần chợp mắt ngắn. Theo Marsh, gần 30% sinh viên các trường trung học ngủ thiếp đi trong lớp học một lần trong một tuần. Vài mức độ của việc ngái ngủ có thể xảy ra khi lối sống của các cá nhân hoặc những nhu cầu về công việc cản trở họ có được giấc ngủ ban đêm đầy đủ. Tuy nhiên, việc ngái ngủ thái quá thông thường có nguồn gốc từ sinh lý và bệnh nhân nên tìm đến bác sĩ. White and Mickler, 1997. Giấc mơ, mối đe dọa tâm trí. Trong một đêm bình thường, bạn bước vào thế giới phức tạp của những giấc mơ. Trước đây, nó là lĩnh vực của các nhà tiên tri, các nhà tâm linh học và các nhà phân tâm học. Ngày nay, giấc mơ đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu không thể thiếu đối với các nhà khoa học. Nhiều nghiên cứu về giấc mơ bắt đầu trong các phòng thí nghiệm, nơi người tham gia thí nghiệm có thể giám sát những người ngủ đối với giấc ngủ có cử động mắt nhanh và không có cử động mắt nhanh. Tuy các cá nhân báo cáo nhiều về giấc mơ khi họ được đánh thức từ các kỳ giấc ngủ cử động mắt nhanh, với khoảng 82% các hành vi nhận thức của họ, giấc mơ xảy ra trong thời gian các kỳ ngủ không có cử động mắt nhanh, với khoảng 54% các hành vi nhận thức. Fulkes, 1962. Sự mơ hợp sức với các trạng thái giấc ngủ không có cử động mắt nhanh ít có khả năng chứa đựng nội dung của câu chuyện có liên quan đến cảm xúc. Điều đó hơi giống với khả năng suy nghĩ ban ngày với ít hình ảnh thuộc giác quan. Vì giấc mơ có nhiều điểm nổi bật trong đời sống tâm trí của con người, gần như mỗi một nền văn hóa đều băn khoăn với cùng một câu hỏi: giấc mơ có quan trọng không? Câu trả lời hầu như lúc nào cũng là có. Tức là hầu hết các nền văn hóa đã mã hóa niềm tin rằng bằng cách này hay cách khác, giấc mơ có tầm quan trọng đối với cá nhân và mang ý nghĩa văn hóa. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét lại một vài phạm vi mà các nền văn hóa gắn liền ý nghĩa đối với giấc mơ. Sự phân tích giấc mơ của con người theo học thuyết Freud. Học thuyết giấc mơ nổi bật nhất trong nền văn hóa phương Tây hiện đại được Sigmund Freud khởi xướng. Freud đã gọi các giấc mơ là chứng rối loạn tâm thần tạm thời và là những người điên hàng đêm. Ông cũng gọi chúng là con đường vương giả dẫn tới vô thức. Ông phân tích những giấc mơ trên nền tảng tâm lý cùng với sự hiện diện cuốn sách kinh điển của ông Diễn giải giấc mơ 1900-1965. Freud nhìn thấy những hình ảnh trong mơ giống như các biểu tượng tượng trưng của vô thức hùng mạnh, của những ước muốn bị kìm nén. Những ước muốn này ở trạng thái nổi bật bởi vì họ nuôi dưỡng niềm khao khát bị cấm đoán, chẳng hạn như khao khát tình dục đối với người khác phái. Như vậy, hai động lực mạnh đang hoạt động trong giấc mơ, sự ước mong và sự kiểm duyệt, là một sự phòng thủ chống lại thèm muốn. Bộ phận kiểm duyệt biến đổi ý nghĩa bị che giấu hoặc nội dung tiềm tàng của giấc mơ vào nội dung cụ thể. Ở đó nó xuất hiện đối với người mơ tưởng sau một quá trình nhào nặn mà Freud ám chỉ là giống như công việc của giấc mơ. Nội dung rõ ràng là phiên bản của câu chuyện có thể chấp nhận được. Nội dung tiềm ẩn là hiện thân của lối giải thích xét về phương diện cá nhân hay xã hội không thể chấp nhận, nhưng nó cũng là sự thực, một điều không bị cắt xén. Theo Freud, việc làm sáng tỏ các giấc mơ đòi hỏi phải bắt đầu từ nội dung rõ ràng đến nội dung tiềm ẩn. Đối với nhà phân tâm học sử dụng phương pháp phân tích giấc mơ để hiểu và điều trị cho bệnh nhân, giấc mơ biểu lộ những ước mong trong tiềm thức của người bệnh. Nỗi sợ hãi luôn đi kèm những ước muốn này và điểm đặc trưng ngăn cản người bệnh giải quyết sự xung đột giữa ước muốn và nỗi sợ hãi. Freud tin rằng trong cả hai đặc tính, sự đặc biệt dành cho những cá nhân cụ thể và những ý nghĩa chung, đa phần là dục tính, đều dành cho phép ẩn dụ và tượng trưng trong những giấc mơ. Hộp, thùng, hòm, tủ và lò tượng trưng cho dạ con, cũng như các đồ vật rỗng, tàu thủy và các loại tàu lớn. Những căn hộ trong giấc mơ thường là phụ nữ. Nếu các lối ra vào của căn hộ khác nhau được mô tả, thì cách giải thích này chắc chắn không tạo ra mối hồ nghi. Giấc mơ đi xuyên qua một dãy phòng là giấc mơ nói về nhà chứa hoặc một hậu cung. Một điều có khả năng xảy ra rất cao là toàn bộ máy móc phức tạp và các bộ phận đi kèm đều xuất hiện trong giấc mơ. Nó tượng trưng cho cơ quan sinh dục ngoài. Phần lớn các trường hợp là nam giới. Freud, 1900-1965, trang 389-391. Học thuyết làm sáng tỏ giấc mơ của Freud liên kết những biểu tượng của giấc mơ với mô hình cụ thể về tâm lý học con người. Freud nhấn mạnh tầm quan trọng về mặt tâm lý của những giấc mơ, chỉ ra cách thức cho phương pháp kiểm tra đương thời về nội dung của giấc mơ. Domhoff, 1996. Fischer and Greenberg, 1996. Các phương pháp giải thích giấc mơ không theo phương Tây. Nhiều người trong xã hội phương Tây có thể chưa bao giờ nghĩ một cách nghiêm túc về những giấc mơ của họ. Mãi cho tới khi họ trở thành sinh viên tâm lý học hoặc tham gia liệu pháp tâm lý. Ngược lại, trong nhiều nền văn hóa không thuộc phương Tây, việc giải thích giấc mơ chính là một phần trong cơ cấu của nền văn hóa. Lewis, 1995, Techlock, 1987. Quan sát hành động thực tiễn hàng ngày của những người bản xứ Acut ở Ecuador. Julius, 1997, trang 2. Giống như mọi buổi sáng khác, những người đàn ông của bản làng ngồi lại với nhau trong một vòng tròn nhỏ. Họ chia sẻ những giấc mơ của đêm hôm trước với nhau. Nghi thức chia sẻ giấc mơ hàng ngày rất quan trọng đối với cuộc sống của người Archut. Họ tin rằng giấc mơ không phải dành cho chính bản thân họ mà dành cho cả cộng đồng. Kinh nghiệm của cá nhân phục vụ hành động tập thể. Trong suốt thời gian tụ họp vào buổi sáng, người nằm mơ kể câu chuyện trong mơ của mình và người khác đưa ra những lời giải thích, với hy vọng đi đến sự nhất trí về ý nghĩa của giấc mơ, niềm tin mà các cá nhân nằm mơ cho cả cộng đồng, trái ngược với quan điểm của Freud. Các giấc mơ là con đường vương giả đối với tiềm thức cá nhân. Trong nhiều nền văn hóa, các nhóm người riêng biệt được định rõ giống như đang sở hữu những sức mạnh đặc biệt để trợ giúp việc giải thích giấc mơ. Hãy xem xét các hành động thực tiễn của thổ dân người Maya sống ở những nơi khác nhau của Mexico, Guatemala, Belize và Honduras. Trong nền văn hóa của người Maya, những pháp sư như những người giải thích giấc mơ. Trên thực tế, trong số một vài nhóm thiểu số của người Maya, các pháp sư được chọn để thực hiện vai trò này. Khi họ nằm mơ thấy các thánh thần ghé thăm, thông báo cho mọi người biết công việc của người pháp sư. Thông thường, kiến thức về nghi lễ tôn giáo cũng được các vị pháp sư đưa ra bằng cách vén bức màn bí mật của giấc mơ. Tuy các pháp sư và các nhân vật tôn giáo khác có những kiến thức đặc biệt liên quan tới việc giải thích giấc mơ, nhưng những người dân bình thường cũng thảo luận và kể lại chi tiết các giấc mơ. Những người nằm mơ đôi khi giữa đêm đánh thức người vợ hoặc chồng của mình dậy để kể cho nhau nghe về giấc mơ. Trong một vài cộng đồng, các bà mẹ thường bắt con mình kể lại giấc mơ vào mỗi sáng sớm. Trong thời đại ngày nay, người Maya từng là nạn nhân của cuộc nội chiến trên mảnh đất của họ. Nhiều người dân từng bị giết hoặc ép buộc chạy trốn, theo nhà nhân chủng học Barbara Tekluk. Vai trò ngày càng gia tăng của các giấc mơ và những điều mơ thấy có khả năng cho phép họ tiếp xúc với ông bà tổ tiên và mảnh đất thiêng liêng mà họ đang sống. Tekluk, 1992, trang 471. Nhiều tập tục văn hóa của các nhóm dân tộc không thuộc phương Tây coi trọng giấc mơ cũng như phản ánh viễn cảnh về thời gian. Học thuyết của Freud giải thích giấc mơ bằng cách nhìn lại quá khứ ở khía cạnh thời gian, hướng về những trải nghiệm trong thời thơ ấu và những ước muốn bị kìm nén. Trong nhiều nền văn hóa khác, người ta tin rằng giấc mơ thể hiện tương lai. Basso, 1987. Chẳng hạn trong số các dân tộc thuộc Indrestana Hill, một vùng dọc biên giới của hai nước Sudan và Ethiopia, thời gian diễn ra các lễ hội được quyết định bởi những điều mơ thấy. Jodreps, 1995. Những người canh giữ nơi linh thiêng của tín ngưỡng được tổ tiên, ông bà về báo mộng trong giấc mơ và chỉ dẫn họ thông báo thời gian lễ hội tôn giáo. Các dân tộc khác đã có sẵn các tục lệ văn hóa thuộc mối quan hệ giữa các biểu tượng và ý nghĩa của giấc mơ. Hãy xem xét những giải thích này từ những thổ dân Kalapalo ở miền trung Brazil. Basso, 1987, trang 104. Khi chúng ta nằm mơ bị ngọn lửa đốt cháy, không lâu sau đó chúng ta bị một con vật hoang dại, một con nhện hoặc một con kiến có nọc độc cắn. Khi nằm mơ có cảnh ân ái, chúng ta sẽ rất may mắn khi đi câu cá. Khi một cậu bé đang ở một nơi hẻo lánh và mơ thấy mình leo lên cây cao hoặc một người khác thấy một lối đi dài thì họ sẽ sống lâu. Điều này cũng sẽ đúng nếu chúng ta nằm mơ thấy mình đang băng qua con suối rộng trong một cánh rừng. Hãy lưu ý tại sao mỗi một sự giải thích này đều hướng về tương lai. Sự định hướng về tương lai của việc giải thích giấc mơ là thành phần quan trọng của một truyền thống văn hóa phong phú. Các học thuyết sinh lý học về nội dung của giấc mơ. Cơ sở tiếp cận việc giải thích giấc mơ của các nền văn hóa phương Tây và ngoài phương Tây là giấc mơ cung cấp thông tin rất có giá trị đối với cá nhân hoặc cộng đồng. Quan niệm phải đối mặt với một thách thức từ các học thuyết dựa trên cơ sở sinh học. Một vài nhà nghiên cứu tin rằng cần có một chức năng sinh lý cho giấc ngủ, có cử động mắt nhanh của bạn để bù đắp những thay đổi trong não bộ đối với giấc ngủ không có cử động mắt nhanh. Bennington and Heller, 1994. Có phải giấc mơ đơn thuần chỉ là tác động thứ yếu của những hoạt động khác của bộ não mà không có ý nghĩa nào của riêng chúng? Xem mẫu tổng hợp hoạt hóa được hai nhà khoa học G. Allen Hobson và Robert McCauley đưa ra 1977, Hobson 1988. Mô hình này cho thấy những tín hiệu thần kinh xuất hiện từ đồi thị, sau đó kích thích các khu vực khác của vỏ não. Sự phóng điện xảy ra một cách tự động khoảng 90 phút mỗi lần và hoạt động trở lại trong khoảng 30 phút. Nó giải thích nguyên nhân gây ra sự luân phiên theo chu kỳ trong từng giai đoạn giấc ngủ có cử động mắt nhanh và không có cử động mắt nhanh. Sự phóng điện kích hoạt não trước và những khu vực liên kết của vỏ não. Vào giai đoạn này, chúng khởi động những ký ức và các mối quan hệ bằng những việc đã trải qua trong quá khứ của người nằm mơ. Theo quan điểm của Hobson và McCauley, không có sự liên kết hợp lý, không có ý nghĩa thực chất và không có các mẫu dính kết đối với sự xuất hiện ngẫu nhiên của những tín hiệu điện tử. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, giấc mơ không chỉ đơn giản xuất hiện từ thân não, thay vào đó, bạn nhớ được những giấc mơ bởi vì một vài vùng của bộ não hoạt động tích cực hơn, chẳng hạn như các vùng này kết hợp với những mối xúc cảm, bởi vì một vài vùng của bộ não hoạt động kém tích cực hơn, ví dụ như các vùng này hợp sức với những ký ức đặc thù mà bạn trải qua trong cuộc sống. Stickgold cùng những cộng sự 2001. Tuy nhiên, các nghiên cứu về nội dung của giấc mơ vẫn đưa ra thách thức đối với những học thuyết dựa trên chức năng sinh học của cơ thể. Domhoff, 1999. Thứ nhất, các nghiên cứu này đưa ra giả thuyết rằng nội dung của giấc mơ thể hiện tính liên tục về mối quan tâm lúc thức của người nằm mơ. Ví dụ, việc nghiên cứu sử dụng các phương pháp đánh giá mẫu dựa trên kinh nghiệm đã cho thấy những bé gái thường nghĩ về bạn bè cả hai phái hơn những bé trai thay vì chỉ nghĩ về những người bạn cùng phái với chúng. Richards và những cộng sự 1998. Các nghiên cứu về giấc mơ ở lứa tuổi từ 9 đến 15 chứng minh sự khác nhau tương tự trong nội dung của giấc mơ về những người cùng trang lứa. Stroud and Lederbogen 1999. Một dạng phát hiện thứ hai phản đối ý kiến cho rằng giấc mơ đơn thuần chỉ là những tín hiệu ngẫu nhiên. Vượt qua tuổi trưởng thành, nội dung toàn diện trong giấc mơ của con người vẫn giống như trước đây. Chuyên gia nghiên cứu về giấc mơ William Domhoff 1999 cho rằng khả năng ổn định này tồn tại qua một vài năm hoặc qua nhiều thập kỷ. Nó phụ thuộc vào những khu vực rộng hơn của bộ não có liên quan đến nội dung của giấc mơ hơn là những khu vực mà nó cung cấp các tín hiệu ngẫu nhiên theo các thuyết sinh lý học. Bạn phải nghĩ đến việc giữ gìn giấc mơ cho riêng bạn, cố gắng viết ra nội dung giấc mơ của bạn càng sớm càng tốt vào mỗi buổi sáng thức dậy, để biết được giấc mơ có quan hệ như thế nào đối với mối quan tâm hàng ngày của bạn và nội dung giấc mơ thay đổi ra sao hoặc ổn định như thế nào qua thời gian. Ngoài ra, chúng tôi cảnh báo cho bạn biết, một vài người khó nhớ lại được nội dung của giấc mơ hơn những người khác. Walcott and Strapp 2002. Chẳng hạn như nếu bạn tỉnh giấc trong giai đoạn giấc ngủ, cử động mắt nhanh hoặc gần thời điểm đó, thì thật dễ dàng để hồi tưởng giấc mơ. Để hồi tưởng giấc mơ, bạn phải tính đến việc thường xuyên thay đổi thời gian cài đặt chuông báo thức. Ngoài ra, những người hay mơ thì dễ dàng hồi tưởng những giấc mơ của họ. Với ý nghĩa đó, sự quan tâm mà bạn thể hiện trong giấc mơ thông qua việc hiểu biết tốc độ ghi chép giấc mơ có thể làm tăng khả năng hồi tưởng về nội dung của những giấc mơ. Có một khía cạnh thú vị khác của giấc mơ. Vượt qua thời gian, nhiều người đã kể rằng giải pháp đối với những vấn đề quan trọng hoặc những ý tưởng thú vị mới đến với họ trong mơ. C. Park, 1978. Chúng tôi đưa ra một số ví dụ. Friedrich Kekulé cho biết ông đã phát hiện ra cấu trúc hóa học của hợp chất benzen trong giấc mơ. Chuỗi phân tử chất benzen của loài rắn đã tóm lấy đột ngột đoạn đuôi của chính nó, vì vậy nó có cấu trúc phân tử hình vòng tròn. Elias Howe đã mơ rằng ông bị những ngọn giáo có những lỗ trống ở đầu đâm xuyên qua đầu ngón chân. Giấc mơ đó đã giúp ông hoàn thành phát minh về máy khâu. Hai nhà soạn nhạc tài ba như Mozart và Schumann đã nói rằng những ý tưởng âm nhạc quan trọng đến với họ bắt nguồn từ những giấc mơ. Cơn ác mộng. Một giấc mơ đáng sợ là khi nó làm cho bạn cảm thấy sợ hãi hoặc mất quyền kiểm soát bản thân, bạn đang trải qua một cơn ác mộng. Đối với hầu hết mọi người, những cơn ác mộng hiếm khi xảy ra. Trong mẫu điều tra của 220 sinh viên chưa tốt nghiệp, những người hàng ngày đã ghi lại nội dung giấc mơ của họ. Tần số trung bình của những cơn ác mộng vào khoảng 24 lần trong một năm. Wood and Budzen, 1990. Tuy nhiên, một số người thường xuyên trải qua những cơn ác mộng đôi khi xảy ra hàng đêm. Chẳng hạn, trẻ em là những người có nhiều khả năng trải qua những cơn ác mộng hơn người trưởng thành. Mindell, 1997. Ngoài ra, những người từng trải qua các sự kiện gây chấn thương tinh thần, chẳng hạn như bị hiếp dâm hoặc trải qua chiến tranh, những cơn ác mộng có thể lặp đi lặp lại, làm cho họ phải hồi tưởng vài khía cạnh từ những sự kiện làm tổn thương tinh thần đó. Các sinh viên đại học đã trải qua một trận động đất lớn ở khu vực vịnh San Francisco có khả năng trải qua những cơn ác mộng nhiều gấp 2 lần so với một nhóm sinh viên cùng khối chưa trải qua động đất. Giống như bạn có thể tưởng tượng có nhiều cơn ác mộng về sự tàn phá của những cơn động đất. Wood và Cộng sự, 1992. Chúng ta có thể coi những cơn ác mộng như là giới hạn bên ngoài của ý thức bình thường. Bây giờ, chúng ta trở lại những tình huống khó khăn mà các cá nhân cố tìm cách để tránh những cơn ác mộng. Các trạng thái thay đổi của ý thức. Trong các nền văn hóa, một số người không hài lòng với sự biến đổi thông thường của ý thức lúc tỉnh giấc. Họ đã phát triển các hành động thực tế đưa họ vượt ra ngoài những hình thái quen thuộc của ý thức để trải qua những trạng thái biến đổi của ý thức. Một vài thực tế thuộc cá nhân, chẳng hạn như sử dụng các chất kích thích ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Một số khác, thí dụ những thói quen tín ngưỡng nào đó, là cố gắng chia sẻ để vượt qua giới hạn trải nghiệm ý thức thông thường. Chúng ta khảo sát một hoạt động mà trong đó trạng thái thay đổi của ý thức bao gồm một loạt thủ tục. Giấc mơ rõ ràng. Liệu có thể nhận biết điều bạn mơ khi đang nằm mơ không? Những người đề xuất học thuyết giấc mơ rõ ràng đã chứng minh rằng nhận biết một cách có chủ tâm điều mà một người đang nằm mơ là kỹ năng có thể học được bằng một hoạt động đều đặn hoàn hảo nhất, có thể cho phép người nằm mơ kiểm soát được chiều hướng giấc mơ của họ. Gackenbeck and Labeck, 1998. Labeck E. de Gracia, 2000. Một loạt phương pháp từng được sử dụng để nhận biết giấc mơ rõ ràng. Chẳng hạn, trong một vài nghiên cứu về giấc mơ rõ ràng, những người nằm ngủ đeo những chiếc kính bảo hộ được thiết kế đặc biệt phát tín hiệu ánh sáng màu đỏ khi họ đi vào giấc ngủ cử động mắt nhanh. Những người tham gia thực nghiệm trước đây biết rằng ánh sáng màu đỏ là một tín hiệu về việc họ ý thức được điều mà họ đang nằm mơ. Labeck E. Levitan, 1995. Trước kia, việc hiểu biết giấc mơ có nghĩa là vẫn chưa thức. Những người nằm ngủ đi vào trong trạng thái mơ rõ ràng. Trong đó, họ có thể kiểm soát giấc mơ, hướng họ đi theo những mục đích cá nhân và làm cho kết quả giấc mơ của họ ăn khớp với các nhu cầu hiện tại. Khả năng để có được những giấc mơ rõ ràng tăng lên khi những người nằm ngủ tin tưởng một cách chắc chắn rằng những giấc mơ như thế có thể trở thành hiện thực và thường xuyên luyện tập các kỹ thuật theo phương pháp quy nạp. Labeck and Reisgold, 1990. Các nhà nghiên cứu như Stefan Labeck biện luận rằng việc giành quyền kiểm soát các sự kiện không thể kiểm soát được trong những giấc mơ là có lợi cho sức khỏe, bởi vì nó làm tăng sự tự tin và phát sinh những kinh nghiệm tích cực cho mỗi người. Tuy nhiên, một vài nhà trị liệu sử dụng các bản phân tích giấc mơ như là một phần hiểu biết của họ đối với các vấn đề khi bệnh nhân phản đối những quá trình hoạt động như vậy, bởi vì họ cảm thấy rằng họ bóp méo quy trình tự nhiên của sự mơ. Thôi miên. Giống như được mô tả trong văn hóa phổ biến, các nhà thôi miên có sức mạnh rất lớn trước những người tham gia có ý thức hoặc chưa có ý thức. Liệu quan điểm của các nhà thôi miên có chính xác không? Thôi miên là gì? Những đặc trưng quan trọng của thôi miên và các đặc điểm tâm lý hợp lý nào được sử dụng? Thuật ngữ thôi miên được rút ra từ chữ hypnos, tên của một vị thần ngủ Hy Lạp. Tuy nhiên, giấc ngủ không đóng vai trò trong sự thôi miên, ngoại trừ những người có thể trong một vài trường hợp có vẻ bề ngoài trong trạng thái giống như ngủ, không cảm thấy căng thẳng. Nếu những người đó thực sự buồn ngủ, họ không hề có phản ứng trước thôi miên. Định nghĩa khái quát về thuật thôi miên là một trạng thái thay đổi của nhận thức do khả năng đặc biệt của một số người nhằm đáp lại sự gợi ý với những thay đổi trong sự nhận thức, ký ức, động cơ tình cảm và ý thức tự kiểm soát. Trong trạng thái thôi miên, những người tham gia ở tình trạng dễ bị những đề nghị của người thôi miên sai khiến. Họ thường cảm thấy hành vi cư xử của họ được hình thành một cách không chủ ý hoặc không có một nỗ lực mang tính ý thức nào. Các nhà nghiên cứu thường không đồng tình về kỹ xảo tâm lý học có liên quan đến thôi miên. Kirst and Lind, 1995-1998. Một vài nhà lý luận trước đây cho rằng các cá nhân bị thôi miên bước vào trạng thái hôn mê khác xa với sự nhận thức tỉnh táo. Những người khác tranh luận rằng sự thôi miên không có gì khác so với động cơ thúc đẩy được tăng cường. Một số khác vẫn tin rằng thôi miên được coi là việc đóng vai người khác trong xã hội, một dạng đáp ứng trấn an cố gắng làm vừa lòng nhà thôi miên. Thật vậy, các nghiên cứu phần lớn đã loại trừ quan điểm cho rằng thôi miên có liên hệ với một sự thay đổi giống như trạng thái hôn mê trong ý thức. Tuy nhiên, cho dù các cá nhân không bị thôi miên có thể đưa ra một vài mẫu hành vi giống với mẫu hành vi mà các cá nhân bị thôi miên có thể đưa ra, có một vài tác động phụ của sự thôi miên xuất hiện bên ngoài các quy trình trấn an hay động cơ thúc đẩy. Sau khi thảo luận về cảm ứng thôi miên, chúng ta mô tả những tác động của nó. Bước đầu bị thôi miên và khả năng thôi miên. Sự thôi miên bắt đầu với việc làm quen với người bị thôi miên, cùng một loạt các hoạt động làm giảm đến mức tối thiểu sự sao lãng bên ngoài và khuyến khích những người tham gia chỉ tập trung vào tác nhân kích thích đã được gợi ý và tin rằng họ sắp bước vào trạng thái đặc biệt của ý thức. Hoạt động ban đầu bao gồm lời đề nghị để tưởng tượng, kinh nghiệm cụ thể hoặc để hình dung ra những sự kiện và những phản ứng. Khi việc này được lặp đi lặp lại nhiều lần, các chức năng thuộc quy trình thôi miên ban đầu như một dấu hiệu được biết trước để những người tham gia có thể bước vào trạng thái thôi miên một cách nhanh chóng. Quy trình ban đầu có tính chất tiêu biểu, khuyến khích sự thả lỏng. Một vài người có thể bị thôi miên bằng những kích thích tích cực, sống động, chẳng hạn như tưởng tượng rằng họ đang chạy bộ hoặc đi xe đạp. Ben A. and Hingrad, 1976. Những hành động theo giai đoạn của thôi miên mang đến cảm giác, sức mạnh của thôi miên là việc của người thôi miên. Tuy nhiên, nhân tố quan trọng nhất trong thôi miên là khả năng của người tham gia hoặc năng khiếu để được thôi miên. Khả năng thôi miên thể hiện mức độ mỗi cá nhân dễ bị sai khiến đối với sự kích thích để đưa ra những phản ứng bị thôi miên. Có những điểm khác nhau về học vấn của mỗi cá nhân trong tính nhạy cảm, tính hay thay đổi từ việc thiếu hụt hoàn toàn phản ứng nhanh đối với phản ứng toàn bộ. Đạt được kết quả cao hay rất cao có ý nghĩa gì? Khi bài trắc nghiệm được thực hiện, nhà thôi miên tiến hành một loạt sự kích thích sau thôi miên, trình bày sơ qua những trải nghiệm mà mỗi cá nhân có thể có. Khi nhà thôi miên gợi ý cánh tay của họ trở thành một thanh sắt, các cá nhân có khả năng bị thôi miên cao có thể thấy chính bản thân họ không thể nào gặp cánh tay lại được. với sự kích thích phù hợp, họ là những người có khả năng đuổi một con ruồi không có thực. Giống như ví dụ thứ ba, những người có khả năng bị thôi miên cao có lẽ không thể gật đầu nói không khi nhà thôi miên bảo họ đã mất khả năng đó. Khả năng thôi miên là một thuộc tính khá ổn định. Các kết quả giành được trong cuộc kiểm tra của một người trưởng thành ở những nơi khác nhau sẽ giống nhau trong những lần đánh giá khác nhau qua một thập kỷ. Morgan và những cộng sự 1974. Thật vậy, khi tái trắc nghiệm 50 nam giới và nữ giới sau 25 năm đánh giá khả năng thôi miên thời sinh viên của họ, kết quả cho thấy một hệ thống tương quan cao khác thường. Bittioner và các cộng sự 1989. Trẻ em có xu hướng dễ bị ảnh hưởng hơn người trưởng thành. Tình trạng dễ sai khiến của người bị thôi miên chỉ đạt đỉnh điểm trước lứa tuổi thanh thiếu niên và sau đó giảm dần dần. Có một vài bằng chứng về các yếu tố quyết định thuộc về di truyền đối với khả năng thôi miên. Bởi vì điểm số giành được của những cặp sinh đôi cùng giới tính giống nhau hơn những cặp sinh đôi không cùng giới tính. Morgan và các cộng sự 1970. Mặc dù khả năng thôi miên là một thuộc tính tương đối ổn định, nó không có tương quan với bất kỳ nét tiêu biểu cá tính nào như là tính cả tin hay sự tuân phục. Crom and Shaw 1979, Kurtz and Lynn 1995. Hơn nữa, khả năng thôi miên phản ánh khả năng nhận thức khác thường nên hoàn toàn bị thu hút trong khi trải nghiệm. Những tác động của thôi miên. Trong việc mô tả phương pháp được đánh giá là có khả năng thôi miên, chúng ta đã đề cập một vài tác động thông thường của thôi miên. Trong khoảng thời gian bị thôi miên, những người đáp lại lời đề nghị về khả năng vận động, ví dụ như cánh tay của họ không thể gập lại được, và trải nghiệm nhận thức, ví dụ như họ bị ảo giác một chuyến bay. Tuy nhiên, làm sao bạn có thể đảm bảo rằng những hành vi này xuất hiện từ những đặc tính đặc biệt của thôi miên và không chỉ là sự tự nguyện để làm hài lòng nhà thôi miên? Để chỉ ra vấn đề quan trọng này, các nhà nghiên cứu thường đưa ra các cuộc thử nghiệm trái với sự thể hiện của những người bị thôi miên thực sự. Trong trường hợp này, những người giả vờ có thể đoán không chính xác điều mà họ trải qua khi họ không bị thôi miên thực sự. Từ những cuộc thí nghiệm dạng này, chúng ta có thể biết một cách chính xác sự đóng góp độc lập mà phép thôi miên gây ra đối với những trải nghiệm của con người. Một lợi ích không thể chối bỏ được của thôi miên là khả năng làm giảm sự đau đớn, chứng mất cảm giác đau do thôi miên. Tâm trí của bạn có thể khuếch đại các kích thích cơn đau thông qua trạng thái đề phòng và nỗi sợ hãi. Bạn có thể giảm bớt sự tác động tâm lý này bằng sự thôi miên. Travis 1999. Việc kiểm chế cơn đau được thực hiện thông qua một loạt gợi ý thuộc thôi miên. Tưởng tượng một phần cơ thể đang bị đau giống như không có cơ quan đó trong cơ thể, làm bằng gỗ hay bằng nhựa, hoặc giống như đó là phần bị tách rời khỏi cơ thể. Cách thức này làm tâm trí của một người thoát ra khỏi cơ thể và bóp méo thời gian bằng những cách khác nhau. Con người có thể kiểm soát được cơn đau thông qua phép thôi miên, ngay cả khi họ xua đuổi tất cả các suy nghĩ và hình ảnh ra khỏi ý thức. Hagaden và những cộng sự 1995. Thôi miên đã được chứng minh là có tác dụng đặc biệt đối với những bệnh nhân phải phẫu thuật mà không thể chịu được sự gây tê, đối với những bà mẹ trong tình trạng sinh đẻ tự nhiên và đối với những bệnh nhân bị căn bệnh ung thư học cách chịu đựng sự đau đớn. Tự thôi miên là phương pháp tốt nhất để kiểm soát cơn đau, bởi vì người bệnh có thể kiềm chế bất cứ khi nào cơn đau xuất hiện. Một nghiên cứu về 86 người phụ nữ bị ung thư di căn cho thấy nhờ sử dụng phương pháp tự thôi miên để kiềm chế đau đớn nên họ chỉ đau bằng một nửa so với những người không sử dụng phương pháp tự thôi miên. Spiegel cùng những người khác 1989. Điểm chú ý sau cùng của thôi miên, sức mạnh của thôi miên không tập trung ở một vài khả năng đặc biệt hay kỹ năng của những người có thể thôi miên, mà dường như nằm trong khả năng có liên quan đến một người hay nhiều người bị thôi miên. Bị thôi miên không liên quan tới việc từ bỏ sự kiềm chế bản thân. Thay vào đó, kinh nghiệm của người bị thôi miên cho phép họ biết những phương pháp mới để thực hành kiểm soát người thôi miên, như một huấn luyện viên có thể huấn luyện các cầu thủ, như một người biểu diễn có thể đóng vai trên sân khấu. Bạn nên ghi nhớ điều này. Nếu bạn xem một buổi biểu diễn trên sân khấu mà ở đó các diễn viên trình diễn những hành động lạ lùng trong trạng thái thôi miên, các nhà thôi miên trên sân khấu làm cho khán giả có một cuộc giải trí sinh động bằng việc đưa những người thích trình diễn ở trình độ cao làm trò vui trước công chúng mà hầu hết những người khác có thể không bao giờ thực hiện được. Giống như các nhà nghiên cứu và các nhà trị liệu đã vận dụng thôi miên làm một kỹ thuật tiềm tàng cho phép bạn khám phá và thay đổi cảm nhận ý thức của mình. Thiền định. Nhiều nhà tâm lý học truyền thống và tôn giáo của phương Đông hướng ý thức rời xa các lo toan trần tục. Họ tìm cách tạo ra một điểm trọng tâm bên trong tâm trí. Thiền định là một biện pháp làm thay đổi ý thức, được thực hiện để tăng cường sự chú tâm và tình trạng cơ thể bằng cách đạt được trạng thái yên bình sâu lắng. Trong thời gian thiền định tập trung, con người có thể tập trung tâm trí và điều hòa hơi thở, áp dụng các tư thế, chẳng hạn các tư thế yoga, làm giảm tối đa sự kích thích bên ngoài, tạo ra những hình tượng đặc biệt hoặc giải phóng toàn bộ suy nghĩ trong tâm trí. Trái lại, trong thời gian thiền định quán sát, con người học cách để cho những suy nghĩ và ký ức trôi qua tâm trí một cách tự do mà không cản trở chúng. Nghiên cứu thường tập trung vào khả năng thiền định để làm dịu đi mối lo âu của những người phải hoạt động trong môi trường căng thẳng. Anderson và những cộng sự 1999, Spabiro và các cộng sự 1998. Ví dụ, thiền định quán sát có vai trò như là cơ sở để giảm bớt căng thẳng dựa trên sự tập trung. Trong một nghiên cứu, những người phụ nữ bị bệnh tim thường bị cơn đau hành hạ được tập luyện thiền định quán sát trong 8 tuần. Vào cuối giai đoạn của sự can thiệp này, họ cho biết những cảm giác lo lắng giảm xuống so với trước khi tham gia nghiên cứu. Tatcon và những cộng sự 2003. Bởi vì cảm giác lo lắng đóng vai trò quan trọng trong việc làm phát triển bệnh tim, kết quả này đem lại bằng chứng rằng tâm trí có thể làm lành vết thương cơ thể. Những người luyện tập thiền định cho biết rằng khi luyện tập đều đặn, một vài cách thiền định có thể làm tăng cường ý thức, đạt được sự khai sáng bằng cách cho phép cá nhân nhìn nhận theo nhiều cách mới, giải thoát nhận thức khỏi những hạn chế của các mẫu hình tư duy. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng việc luyện tập thiền định đều đặn sẽ giúp trí óc vượt qua những giới hạn đã được tâm lý học phương Tây công nhận, thậm chí có thể mang lại kết quả khác thường trong việc đánh giá trí thông minh IQ xem chương 9 và sự thể hiện nhận thức Crasson và những cộng sự 1991. Các thiền sư chia sẻ sự hiểu biết về nghệ thuật hít thở và sự đánh giá sáng suốt về những điều xung quanh bạn hay những việc làm hàng ngày giống như một con đường dẫn tới trạng thái thanh thản. Chứng ảo giác. Trong những hoàn cảnh không bình thường, sự sai lệch về nhận thức xuất hiện trong thời gian mà một người nhìn hay nghe thấy những thứ không thực sự hiện diện. Ảo giác là những nhận thức sống động xuất hiện trong khi vắng mặt các kích thích khách quan. Chúng là một cấu trúc tâm trí mô tả sự biến đổi tính xác thực. Chúng khác với ảo tưởng là những sự bóp méo giác quan về tác nhân kích thích thực. Ngược lại với chứng ảo tưởng, chứng ảo giác là những kinh nghiệm của một người mà người khác không thể chia sẻ trong một hoàn cảnh. Một vài chứng ảo giác tồn tại rất ngắn. Nếu mọi người có thể tự giải thích một cách nhanh chóng tính chất hão huyền của ảo giác bằng cách đánh giá nó ngược lại với tính thực tế, trải nghiệm có thể kết thúc. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, cá nhân không thể xua tan thực tế ảo giác và chứng ảo giác có ảnh hưởng trong cuộc đời của họ. Sirel 1992. Chứng ảo giác được tăng cường bởi sự kích thích gia tăng. Những tình trạng thuộc nhu cầu cấp thiết hay thiếu khả năng kìm nén những suy nghĩ lầm lạc. Chứng ảo giác cũng xảy ra khi bộ não trải qua một dạng kích thích không bình thường, chẳng hạn bị sốt cao, lên cơn động kinh, chứng đau nửa đầu kinh niên. Hay ở những bệnh nhân bị chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng, họ phản ứng lại các sự kiện tâm trí riêng tư như là những kích thích cảm giác từ bên ngoài. Chứng ảo giác cũng thường xuyên xuất hiện do những loại thuốc tác động đến tâm trí, hành vi, chẳng hạn như loại ma túy mạnh gây ra ảo giác LSD và chất mescaline, cũng như do việc cai nghiện rượu trong các trường hợp nghiện rượu nặng. Những ảo giác này còn được biết giống như chứng mê sảng của những người nghiện rượu nặng. Về phương diện hóa học, chứng ảo giác này xuất hiện do những tác động trực tiếp của thuốc lên bộ não. Trong một vài môi trường tôn giáo và văn hóa, chứng ảo giác là một sự kiện quan trọng và được mong đợi. Trong các sự kiện này, chứng ảo giác được giải thích là sự nhìn thấu bên trong sự vật một cách huyền bí, mang lại cái nhìn thấu thị. Vì vậy, trong những khung cảnh khác nhau, cùng một năng lực tri giác sống động khi tiếp xúc trực tiếp với những sức mạnh tinh thần có thể bị coi như một dấu hiệu yếu kém tinh thần hay được đánh giá cao giống như dấu hiệu của những ân phúc đặc biệt. Sự định giá các trạng thái tinh thần thường phụ thuộc nhiều vào quan điểm của những người quan sát nội dung trải nghiệm. Sự nhập định trong tôn giáo. Thiền, cầu nguyện, ăn chay và toàn bộ sự giao tiếp tinh thần góp phần vào những kinh nghiệm tôn giáo mãnh liệt. Theo William James, 1902, kinh nghiệm tôn giáo tạo thành kinh nghiệm tâm lý độc nhất vô nhị, được mô tả như những trải nghiệm có tính thực tế và sâu sắc. Đối với nhiều người, những trải nghiệm tôn giáo rõ ràng không phải là một phần nhận thức thông thường của họ. Niềm tin và những thói quen tạo ra một hình thái đặc biệt của ý thức, khiến những người ở vùng Appalachia làm những việc khác thường. Để chuẩn bị cho các trải nghiệm này, họ đã lắng nghe những bài thuyết giáo đầy ám thị và tham gia các hành vi lạ lùng. Những người quá khích có thể tiến tới hành động bạo lực, các thành viên kêu gào, lắc lư và rơi vào trạng thái mê sáng không thể hiểu được, trạng thái ngôn ngữ lạ, lời nói giả tạo không có nội dung, trạng thái nhập định lan nhanh giống như một căn bệnh truyền nhiễm, bàn tay của họ hoàn toàn lạnh cống, thậm chí sau khi đưa tay vào trong lửa nóng. Điều này phù hợp với quá trình nghiên cứu về những trạng thái hôn mê có liên quan đến các văn hóa tín ngưỡng khác. Điều đó cũng giải thích nguyên nhân về tính mơ hồ của ký ức mà các nhà nghiên cứu đã đề cập trong nghiên cứu về những người điều khiển rắn cũng như những người làm phép thuật với lửa. Waterloo, 1983, trang 53-55. Một nghiên cứu tâm lý học dựa trên các thành viên của nhóm tôn giáo điều khiển rắn cho thấy họ thường được coi là những người có quyền năng, nhận được sự ủng hộ về tâm lý và quyền lực xã hội như là một phần quan trọng của họ. Việc tham gia những biểu hiện tâm linh đem lại cho họ một phần thưởng cá nhân không có lĩnh vực nào sánh nổi. Loại thuốc làm thay đổi suy nghĩ và cảm giác của con người. Từ thời cổ đại, con người đã sử dụng các loại thuốc làm thay đổi nhận thức về thực tại. Có một bằng chứng cho thấy việc sử dụng hạt cây hoa hòe mescalbin suốt hơn 10.000 năm ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ và Mexico. Người Aztec cổ đại làm lên men hạt cây hoa hòe tạo thành một loại bia. Từ thời xa xưa, những người ở vùng Bắc Mỹ và Nam Mỹ đã ăn loại cây Teonanacat, loại nấm psilocybe, được biết với cái tên xác thịt của thần linh, giống như một phần của nghi lễ. Một lượng nhỏ loại nấm này gây ra những ảo giác mạnh. Trong các nền văn hóa của phương Tây, các chất ảnh hưởng đến hệ thần kinh ít được sử dụng trong các nghi lễ thiêng liêng mà chủ yếu dùng trong giải trí. Nhiều người trên khắp thế giới dùng các loại thuốc khác nhau để thư giãn tâm trí, giảm bớt căng thẳng, đương đầu với những áp lực, tránh đối mặt với những điều khó chịu ở hiện tại, cảm thấy thoải mái trong những hoàn cảnh xã hội hay trải qua những trạng thái thay đổi ý thức. Hàng trăm năm trước, William James, người mà chúng ta đã nhiều lần nhắc đến giống như người sáng lập ra bộ môn tâm lý học của Hoa Kỳ, dựa trên những thí nghiệm đã báo cáo về loại thuốc làm thay đổi tâm trí. Sau khi hít phải khí gây mê, James giải thích, ý nghĩa chủ đạo của kinh nghiệm là một cảm giác kích thích cực kỳ thú vị của sự khai sáng siêu hình rất mạnh mẽ. Tâm trí nhìn thấy tất cả các mối quan hệ của tồn tại một cách tinh tế, rõ ràng và ngay lập tức mà ý thức thông thường không đưa ra được điều tương tự. James, 1882, trang 186. Vì vậy, mối quan tâm của James trong việc nghiên cứu ý thức mở rộng tới việc nghiên cứu những trạng thái tự cảm đang xen. Như chúng ta sẽ thấy trong chương 15, thuốc ngủ tác động đến các trạng thái tâm lý của con người, một phần quan trọng trong phương pháp trị bệnh rối loạn tâm lý. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người sử dụng thuốc ngủ không vì mục đích tăng cường sức khỏe tâm sinh lý. Trong cuộc khảo sát ở Hoa Kỳ vào năm 2001, với gần 70.000 thành viên ở độ tuổi 12 và lớn hơn, 12% thành viên cho thấy đã sử dụng một lần hoặc nhiều hơn loại thuốc ngủ bị cấm. Tỷ lệ sử dụng chất này cao hơn nhiều ở những người sau tuổi thiếu niên, 32,8% ở những người độ tuổi từ 16 đến 17 và 36,8% ở những người độ tuổi từ 18 đến 20 cho biết đã sử dụng một vài loại thuốc gây nghiện bị cấm. Ngoài ra, có hơn 63,7% những người trong mẫu khảo sát sử dụng thức uống có chứa cồn một vài lần trong năm trước cuộc khảo sát này và 29,1% đã hút thuốc lá. Những số liệu này chứng minh tầm quan trọng của sự hiểu biết về hậu quả của việc sử dụng thuốc gây nghiện đối với tâm lý và sức khỏe. Sự phụ thuộc và nghiện ngập. Các loại thuốc tác động đến trí tuệ là những chất hóa học tác động đến các quy trình tâm trí và hành vi bằng cách thay đổi tạm thời nhận thức. Khi vào trong não, chúng gắn chặt với các cơ quan thụ cảm thần kinh, ngăn cản hay kích thích một số phản ứng. Với tác động đó, chúng thay đổi hệ thống thông tin của bộ não một cách sâu sắc, ảnh hưởng đến nhận thức, ký ức, tính khí và hành vi ứng xử. Tuy nhiên, sử dụng liên tục một loại thuốc gây nghiện nhất định sẽ tạo nên sự lờn thuốc. Để đạt đến cùng một hiệu quả, sẽ phải cần đến liều lượng mạnh hơn. Liên quan chặt chẽ với sức chịu đựng là sự phụ thuộc tâm lý. Quá trình mà cơ thể thích nghi và phụ thuộc vào chất đó, một phần vì chất truyền dẫn thần kinh bị suy yếu do việc sử dụng thường xuyên chất gây nghiện. Hậu quả bi thảm của sự phụ thuộc là nghiện ngập. Một người bị nghiện cần phải có thuốc trong cơ thể và trải qua đau đớn trong quá trình cai nghiện, các cơn run rẩy, đổ mồ hôi, nôn mửa và thậm chí tử vong nếu như không có thuốc. Khi một người thấy cực kỳ thèm muốn hoặc vui sướng khi sử dụng thuốc thì đó là sự nghiện ngập, một tình trạng được biết đến là sự phụ thuộc về tâm lý. Sự phụ thuộc về tâm lý có thể xảy ra với bất cứ loại thuốc gây nghiện nào. Hậu quả của việc phụ thuộc thuốc là lối sống của một người hoàn toàn hướng tới việc sử dụng thuốc. Năng lực hoạt động của họ bị hạn chế hoặc suy yếu. Ngoài ra, việc tiêu tốn tiền bạc để duy trì thói quen dùng thuốc hàng ngày thường dồn con nghiện vào con đường phạm pháp. Các loại thuốc tác động đến tâm trí, hành vi. Các loại thuốc tác động đến tâm trí, hành vi thông dụng. Các loại thuốc gây nghiện. Narcotic. Morphine, mục đích sử dụng y học, giảm đau. Heroin, mục đích sử dụng y học, không. Các loại thuốc gây ảo giác. Loại ma túy mạnh gây ra ảo giác. LSD, mục đích sử dụng y học, không. PCP, Phenylalanine, mục đích sử dụng y học, gây tê thú y. MDMA, Ecstasy, mục đích sử dụng y học, trợ giúp hiệu quả đối với liệu pháp tâm lý. cây gai dầu, cần sa, mục đích sử dụng y học, gây buồn nôn kết hợp với hóa trị liệu, những loại thuốc giảm đau, thuốc ngủ, seconan, mục đích sử dụng y học, an thần, gây ngủ, gây tê, chống co giật, benzodiazepine, valium, chống lo lắng, gây ngủ, an thần, chống co giật, rohinol, mục đích sử dụng y học, thuốc ngủ, GHB, mục đích sử dụng y học, điều trị chứng ngủ rũ, chế phẩm rượu cồn, mục đích sử dụng y học, sát trùng, các loại thuốc gây kích thích, thuốc kích thích tổng hợp, amphetamine, hạn chế tăng cân, ngủ rũ, kiểm soát trọng lượng, methamphetamine, mục đích sử dụng y học, không, cocaine, mục đích sử dụng y học, gây tê cục bộ, nicotine, mục đích sử dụng y học, cai nghiện thuốc lá, caffeine, mục đích sử dụng y học, hạn chế tăng cân, kích thích việc thiếu khả năng hô hấp cấp tính, giảm đau. Chúng ta sẽ mô tả một cách ngắn gọn về tác động của chúng đến cơ thể và tâm lý. Chúng ta cũng chú ý đến những hậu quả về mặt xã hội và cá nhân của việc sử dụng thuốc. Những biến đổi lớn nhất trong ý thức do những loại thuốc được biết dưới cái tên những chất ma túy gây ảo giác hay thuốc phiện gây trạng thái sảng khoái. Các loại thuốc này làm thay đổi cả về nhận thức về môi trường bên ngoài và nhận thức bên trong. Vị tên thuốc cũng nói lên rằng chúng thường tạo ra những ảo giác và làm mất ranh giới giữa cái tôi với ý thức về thế giới bên ngoài. Ba loại thuốc gây ra ảo giác thông dụng nhất là LSD, PCB và MDMA, thường được gọi là ecstasy, thường được tổng hợp trong các phòng thí nghiệm. Các loại thuốc gây ra chứng ảo giác chủ yếu tác động lên não bộ bằng cách gây ảnh hưởng đến việc sử dụng chất dẫn truyền thần kinh hóa học serotonin, Afghanistan và Marquette 1999. Chẳng hạn, chất LSD kết lại một cách chắc chắn trong các thụ thể serotonin, làm cho các tế bào thần kinh bị hoạt hóa lâu dài. Chất ecstasy ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh, các cơ quan thụ cảm bị kích thích quá mức. Nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng liều lượng chất ma túy tổng hợp lặp đi lặp lại nhiều lần có thể làm tổn hại tế bào thần kinh. Ví dụ, sau một năm ngưng sử dụng thuốc, những người sử dụng chất ma túy tổng hợp trước đây cho thấy những điều không bình thường trong việc thực hiện chức năng của cơ thể. Guerra cùng những người khác, năm 2000. Cây gai dầu là một loại thực vật có nhiều ảnh hưởng tới hoạt động thần kinh. Thành phần hoạt tính của nó là THC, được tìm thấy trong cây cần sa, lá và hoa đã khô của cây. Kinh nghiệm bắt nguồn từ việc nuốt khói thuốc THC thu thuộc vào liều lượng nhỏ tạo ra cảm giác thích thú, và liều lượng lớn hơn mang lại những ảo giác lâu hơn. Những người sử dụng đều đặn tuyên bố họ có cảm giác hưng phấn, khỏe mạnh, không nhớ rõ không gian và thời gian, đôi khi vượt ra ngoài trải nghiệm của bản thân. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh, những ảnh hưởng được coi là xấu, sợ hãi, lo lắng và bối rối. Các nhà nghiên cứu biết đó là cannabinoid, các chất hóa học có trong cây cần sa, liên kết các cơ quan thụ cảm đặc biệt trong não bộ, đặc biệt là vùng não bộ có liên quan đến ký ức. Tuy nhiên, chỉ trong thập kỷ trước mới có nghiên cứu cho thấy anandamide là chất truyền thông tin thần kinh liên kết với cơ quan thụ cảm tương tự. DiMaggio và những cộng sự 1994, Star 1998. Đó là do chất có trong cây gai dầu tạo ra những tác động ở những vị trí nhạy cảm của bộ não đối với chất anandamide, một chất xuất hiện tự nhiên trong não bộ. Chức năng của chất có trong cây gai dầu có thể ngăn cản sự phóng thích chất dẫn truyền tín hiệu thần kinh GABA. Wilson and Nicol, 2002. các loại thuốc phiện chẳng hạn như heroin và morphine chế ngự cảm giác của cơ thể và phản ứng với sự kích thích. Tác động đầu tiên của việc tiêm ma túy vào tĩnh mạch là một niềm vui sướng đột ngột, cảm giác lâng lâng chiếm chỗ toàn bộ sự quan tâm đến những nhu cầu cần thiết của cơ thể. Sử dụng heroin thường xuyên sẽ dẫn đến nghiện ngập. Trong chương 3, chúng tôi nhấn mạnh rằng bộ não chứa chất morphine nội sinh gây ra những tác động mạnh mẽ đến tính khí, sự đau đớn và sự vui sướng. Các loại thuốc như heroin và morphine bám chặt vào những vị trí của cơ quan thụ cảm trong não. Do đó, như chúng ta đã mô tả ở trên, cả thuốc phiện và cần sa đều gây ra những ảnh hưởng bởi chúng có các thành phần có cùng tính chất hóa học tương tự các chất hóa học xuất hiện một cách tự nhiên trong não. Khi các cơ quan thụ cảm thần kinh bị kích thích một cách gượng ép, bộ não sẽ mất đi sự cân bằng tinh tế của nó. Các loại thuốc giảm đau bao gồm thuốc an thần, đặc biệt là rượu cồn. Những chất này có xu hướng làm suy giảm, làm chậm lại hoạt động của cơ thể về thể chất và tâm trí bằng cách ức chế hay làm suy giảm sự truyền các xung thần kinh trong hệ thần kinh trung ương. Thuốc giảm đau có tác dụng là do việc khống chế các vùng tiếp nhận tin ở tế bào thần kinh khi ức chế chất dẫn truyền tín hiệu thần kinh GABA. GABA thường thực hiện chức năng ức chế, được giải thích như là hậu quả kìm hãm của các loại thuốc giảm đau. Trong những năm gần đây, hai loại thuốc giảm đau Rohinol được biết phổ biến dưới cái tên Duphiest và thuốc GHB có thể được sản xuất dưới dạng chất lỏng không màu, do đó chúng có thể được cho thêm vào rượu cồn hay các loại nước giải khát khác mà không bị phát hiện. Bằng cách này, các nạn nhân có thể bị mê man. Ngoài ra, thuốc Rohinol gây ra chứng quên. Vì vậy, nạn nhân có thể không nhớ các sự việc đã xảy ra trong thời gian họ chịu sự tác dụng của thuốc. Rượu cồn rõ ràng là một trong những chất ảnh hưởng tinh thần đầu tiên được loài người sử dụng rộng rãi và sớm nhất. Dưới tác động của rượu cồn, một vài người có thể trở nên ngu đần, hung dữ và thích nói. Những người khác trở nên dối trá và hung bạo, còn một số người trở nên chán nản, thất vọng. Rượu cồn xuất hiện để kích thích sự giải phóng chất dopamine, làm tăng cảm giác thích thú. Ngoài ra, khi kết hợp với các thuốc giảm đau khác, nó ảnh hưởng đến hoạt động của GABA. Với liều lượng nhỏ, rượu cồn có thể đem lại sự thư giãn và cải thiện tốc độ phản ứng của người lớn. Tuy nhiên, cơ thể chỉ có thể phân giải lượng rượu cồn ở mức độ thấp, và khi một lượng lớn rượu cồn được tiêu thụ trong một thời gian ngắn, thì hệ thần kinh trung ương bị bắt buộc làm việc quá nhiều. Những người có nồng độ rượu cồn trong máu bằng 0,10% thường gặp tai nạn và tử vong do lái xe, nhiều hơn gấp 6 lần so với những người có nồng độ cồn bằng một nửa. Tình trạng say rượu góp phần vào việc xảy ra tai nạn có thể do đồng tử mắt giãn nở, gây ra những trở ngại khi quan sát về ban đêm. Khi mức độ cồn trong máu đạt 0,15%, sẽ có những ảnh hưởng xấu đến khả năng tư duy, trí nhớ, đánh giá, cùng sự không ổn định về xúc cảm và mất khả năng điều khiển. Khi số lượng và tần suất uống rượu gây trở ngại cho hiệu suất công việc, làm hỏng các mối quan hệ gia đình và xã hội, gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe. Sự chẩn đoán chứng nghiện rượu cồn là cần thiết. Sự ỷ lại vào thể chất, sự buông thả và nghiện ngập đều phát triển do chứng nghiện rượu trong thời gian dài. Đối với một vài người, chứng nghiện rượu kết hợp với việc không có khả năng kiêng rượu. Đối với những người khác, chứng nghiện rượu thể hiện qua sự bất lực trong việc không thể dừng lại sau khi đã uống một vài ly. Ở mọi lứa tuổi, trung bình nam giới uống 9,2%, nhiều hơn nữ giới 2,6%. Các chất kích thích như amphetamine, methamphetamine và cocaine tạo cho người sử dụng trạng thái lâng lâng. Việc lạm dụng chất cocaine lâu dài có thể gây ra những thay đổi trong não bộ. Các chất kích thích có 3 tác động chính mà người sử dụng cố gắng theo đuổi: làm tăng sự tự tin, tăng cường sinh lực, tính linh hoạt và sự hưng phấn. Các con nghiện nặng trải qua những ảo giác mạnh và có cảm tưởng rằng những người khác đang cố làm hại họ. Những hậu quả này được coi là căn bệnh hoang tưởng. Mối nguy hiểm đặc biệt trong việc sử dụng cocaine là sự trái ngược giữa thực tại với cảm giác sảng khoái cao và ít phiền muộn. Điều này dẫn những người sử dụng thuốc đến tình trạng ngày càng khó kiểm soát được liều lượng và tần suất sử dụng thuốc. Hai chất kích thích mà bạn không cảm thấy giống như các chất tác động tinh thần là caffeine và nicotine. Như bạn đã biết, chỉ với hai ly cà phê hoặc trà đậm đặc cũng cung cấp đủ lượng caffeine để gây ra tác động mạnh đến tim mạch, huyết áp và các chức năng tuần hoàn khác làm cho bạn khó ngủ. Chất nicotine, loại chất hóa học được tìm thấy trong thuốc lá, là một chất kích thích đủ mạnh từng được các pháp sư thổ dân châu Mỹ sử dụng trong những buổi lễ tập trung cao để đạt được trạng thái thôi miên hay trạng thái nhập định thần bí. Tuy nhiên, không giống như những con nghiện trong xã hội hiện đại, các pháp sư biết nicotine là chất có thể gây nghiện và họ cẩn thận khi sử dụng chúng. Giống như các thuốc gây nghiện khác, chất nicotine bắt chước các chất hóa học tự nhiên được não bộ tiết ra. Trên thực tế, nghiên cứu đã không thể khám phá những khu vực hoạt hóa thông thường của bộ não trong khi nghiện nicotine và cocaine. Pitt và những cộng sự 1997. Các chất hóa học có trong chất nicotine kích thích các cơ quan thụ cảm, làm cho bạn cảm thấy khỏe khoắn bất cứ khi nào bạn làm một điều gì đó tốt, một hiện tượng trợ giúp tâm lý. Chất nicotine làm nhiễu loạn các cơ quan thụ cảm tương tự trong phản ứng nếu bạn cảm thấy thoải mái khi hút thuốc. Vì thế, hút thuốc lá không có lợi cho sức khỏe. Chúng tôi bắt đầu chương này bằng việc yêu cầu bạn nhớ lại những gì đã qua và lập kế hoạch cho tương lai. Tuy nhiên, các hoạt động thông thường cho phép chúng tôi đưa ra một vài câu hỏi thú vị về ý thức. Tư duy của bạn xuất phát từ đâu? Chúng xuất hiện như thế nào? Khi nào chúng trở lại? Bây giờ, bạn có thể biết được một số lý thuyết để áp dụng cho những câu hỏi này và làm thế nào để kiểm chứng những lý thuyết đó. Bạn biết rằng ý thức hoàn toàn cho phép bạn có đầy đủ các trải nghiệm xác định bạn trong vị thế con người. Chúng tôi cũng yêu cầu bạn chú ý đến một số chất gây nghiện. Chúng tôi đã hỏi tại sao con người không thỏa mãn với những ý nghĩ, hành động hàng ngày và họ tìm kiếm nhiều cách khác nhau để làm biến đổi ý thức. Nói chung, việc tập trung của bạn chủ yếu là đáp ứng những nhiệm vụ trước mắt và những tình huống mà bạn đang đối mặt. Tuy nhiên, bạn là người quan tâm tới những căng thẳng thực sự trong ý thức của bạn. Bạn nhận thấy chúng làm hạn chế chiều sâu và phạm vi kinh nghiệm và không cho phép bạn bộc lộ hết tiềm năng của mình. Có lẽ đã đến lúc bạn nóng lòng vượt ra ngoài phạm vi thực tế thông thường của con người. Bạn tìm kiếm tình trạng tự do mơ hồ thay vì quan tâm đến sự an toàn trong đời sống hàng ngày của mình. Tóm tắt nội dung chính. Nội dung của ý thức. Ý thức là sự nhận thức về những nội dung hoạt động của trí óc. Quy trình ý thức trái ngược với những quy trình vô thức, những ký ức tiền ý thức, thông tin chưa được chú ý. Có nhiều phương pháp nghiên cứu được sử dụng để khảo sát những nội dung của ý thức. Các chức năng của ý thức. Ý thức hỗ trợ sự tồn tại và có thể cho phép bạn xây dựng nhận thức xác thực được chia đều cả về phương diện văn hóa và phương diện cá nhân. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu mối quan hệ giữa các quy trình vô thức và ý thức. Giấc ngủ và giấc mơ. Nhịp điệu xuất hiện mỗi ngày một lần phản ánh quá trình hoạt động của đồng hồ sinh học. Các mô hình hoạt động của não bộ thay đổi trong quá trình giấc ngủ ban đêm. Sự cử động mắt nhanh chóng là dấu hiệu của giấc ngủ có cử động mắt nhanh. Thời lượng của giấc ngủ và tỷ lệ liên quan của giấc ngủ có cử động mắt nhanh đối với giấc ngủ không có cử động mắt nhanh thay đổi theo tuổi tác. Giấc ngủ có cử động mắt nhanh và giấc ngủ không có cử động mắt nhanh đáp ứng những chức năng khác nhau, bao gồm chức năng bảo tồn và chức năng phục hồi. Những rối loạn giấc ngủ như chứng mất ngủ, Chứng ngủ rũ và chứng ngưng thở trong khi ngủ ảnh hưởng không tốt đến khả năng hoạt động của con người trong thời gian tỉnh giấc. Chứng ngủ ban ngày cũng là một vấn đề đáng ngại và phổ biến. Freud cho rằng nội dung của giấc mơ là thế giới vô hình trôi vào giấc ngủ nhờ ký ức của con người. Trong một số nền văn hóa, giấc mơ được giải thích bởi những người có vai trò đặc biệt trong đời sống tinh thần. Một vài lý thuyết về giấc mơ tập trung vào những giải thích về mặt sinh học đối với nguồn gốc của giấc mơ. Các trạng thái thay đổi của ý thức. Giấc mơ rõ ràng là sự phản ánh những gì xảy ra xung quanh, dẫn đến những nỗ lực kiểm soát giấc mơ. Thôi miên là trạng thái thay đổi ý thức được những người có khả năng thôi miên dùng để làm thay đổi nhận thức, thúc đẩy ký ức và làm thay đổi sự tự chủ của người bị thôi miên trong việc trả lời những lời đề nghị. Thiền định làm thay đổi chức năng của ý thức do tập trung sự chú ý từ bên ngoài vào trải nghiệm bên trong tâm trí. Chứng ảo giác là những nhận thức sai lệch xảy ra do thiếu sự kích thích khách quan. Trong một vài nền văn hóa, con người phải trải qua những kinh nghiệm tín ngưỡng đặc biệt. Thuốc tác động thần kinh ảnh hưởng đến tâm trí do sự thay đổi ý thức tạm thời khi chúng hỗ trợ cho hoạt động của hệ thần kinh. Trong số các thuốc tác động đến tinh thần làm thay đổi ý thức, có các chất ma túy gây ảo giác như thuốc phiện, thuốc giảm đau và thuốc kích thích.